Tính, lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Giải, lão cư sĩ Quang Niệm Tổ. Hành, lão hòa thượng Tịnh Không. Chứng, lão hòa thượng Hải Hiền. Ngã táp Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ bán chánh pháp. Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú. Tập 28. Người giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Các vị Pháp Sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê tùng niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 191. Trang 191. Đếm ngược đến hàng thứ sáu, xem chú giải. Như yếu giải vân, ngũ nghịch thập ác, thập niệm thành tựu đới nghiệp giảng sanh, cư hạ hạ phẩm giả, giai đắc tam bất thối. Đây là pháp môn Tịnh Độ. Nguyện lực không thể nghĩ bàn của Di Đà thành tựu. A-di-đà Phật lúc còn nhân địa là gần giống với chúng ta lúc này hiện nay xuất gia. Ở trước Phật phát thệ nguyện, tâm lượng của Ngài lớn, không có người nào có thể sánh bằng Ngài. Tất cả chư Phật Như Lai lúc ở trong nhân địa cũng không có nghĩ đến, được Ngài nghĩ đến rồi. Chúng ta biết tu hành chứng quả thành Phật, Phật nào đạo cũng giống nhau, trí huệ đức năng tướng hảo của tất cả chư Phật đều là bình đẳng, không có cao thấp. Tại vì sao A-di-đà Phật được tất cả chư Phật tôn xưng Ngài là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương? Là không có gì khác, chính là khâm phục Ngài. Mọi người đều lơ là rồi, không có nghĩ đến, được Ngài nghĩ đến rồi. Nghĩ đến điều gì? Ngài nhìn thấy chúng sanh ở trong lục đạo, trong cõi nước chư Phật mười phương vô cùng đau khổ. Loại tình trạng đau khổ này, người hiện đại chúng ta là cảm nhận sâu nhất. Trên kinh gọi là ngũ trược ác thế. Ngũ là năm loại, trược là ô nhiễm, gọi là ô nhiễm nghiêm trọng. Chúng tôi lúc mới tiếp xúc được Phật Pháp là 63 năm trước, đọc được kinh A-di-đà, trong đó nói ngũ trược ác thế. Nghe những vị đại đức đương thời giảng giải bộ kinh điển này cho chúng tôi, chúng tôi còn trẻ, sau khi nghe xong luôn cho rằng Phật nói như vậy là hơi quá, là có ô nhiễm, nhưng không có nghiêm trọng như vậy. Sáu mươi năm nay đích thân chúng tôi trải nghiệm. Thời trước đây của chúng tôi là cuối đời mãn thanh trở về trước, là nhìn theo từng 100 năm một. Người phương Tây gọi là một thế kỷ. Một thế kỷ là 100 năm. Từ 2000 năm trước suy ngược về trước nữa là 3000 năm trước, lúc Thích Ca Mâu Ni Phật còn ở thế gian. So sánh mỗi 100 năm một, tức là 100 năm sau không bằng 100 năm trước, là trượt dốc, là đi xuống dốc. Đến độ tuổi này của chúng tôi cảm nhận được rõ rệt 10 năm sau không bằng 10 năm trước. Tôi học Phật 60 năm nay, tình hình của toàn thế giới so sánh cứ 10 năm một là 10 năm sau không bằng 10 năm trước. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông để giảng kinh là năm 1977, thập niên 1970. Là đang suy thoái, thế nhưng tình hình ở Hồng Kông vẫn khiến cho người ta sanh tâm hoan hỷ, cảm thấy nơi này không tệ. Và đến hiện nay, cảm nhận hiện nay không phải cứ 10 năm một, mà là mỗi năm một tệ hơn. Năm nay so với năm rồi, năm rồi so với năm kia, mới thực sự cảm nhận được ngũ trược ác thế mà trên kinh Phật nói, là không có nói sai chút nào. Cái thời đại mà lúc Phật thuyết kinh đã miêu tả này, đúng là cái thời đại này hiện nay của chúng ta. Lúc 3000 năm trước Ngài đã nhìn thấy, nói rõ ràng như vậy. Bạn thấy sự ô nhiễm hiện nay, chúng ta đang đề cập đến bảo vệ môi trường, 30-40 năm trước là không có nghe nói đến việc bảo vệ môi trường, là không có cái danh từ này. Sau khi cái danh từ này được nêu ra, đương nhiên nhà khoa học đã biết rồi, trái đất mức độ bị ô nhiễm là ngày càng nghiêm trọng rồi. Nhắc nhở đô thị của mỗi quốc gia phải xem trọng việc bảo vệ môi trường. Hiện nay đến cái thời đại hiện tiền này, chúng ta mới biết.
toàn bộ đời sống của chúng ta đều không an toàn, ăn ô nhiễm. Chúng tôi là ăn chay, rau cải, trái cây, mùi vị không giống như 30 năm trước nữa. Tiến tới thêm 20 năm nữa, hương vị sẽ càng khác hơn nữa. Lúc chúng tôi còn nhỏ, rau cải nó có vị tươi ngon, hiện nay không còn nữa. Nấm đông cô thời đó chúng tôi gọi là nấm đông cô. Trong bếp của nhà nào nấu nấm đông cô, ở nơi rất xa cũng ngửi thấy mùi thơm. Hiện nay ăn vào trong miệng không có mùi vị gì cả. Tôi học Phật nửa năm là đã ăn trường chay. Ăn chay đã ăn 63 năm rồi. Tôi đã từng có một lần hỏi sư mẫu Phương, chính là phu nhân của tiên sinh Phương Đông Mỹ, lúc đó thầy đã qua đời rồi. Những người học trò như chúng tôi lúc nào rảnh thì đi cùng với sư mẫu. Tôi đã từng có một lần hỏi bà. Tôi nói chúng tôi xa lìa ăn mặn rất nhiều năm rồi. Tôi hỏi bà thử nghĩ xem, quý bà hiện nay ăn thịt gà, ăn thịt heo, mùi vị so với 20 năm trước có giống nhau hay không? Bà rất bình tĩnh mà nhớ lại, dừng lại chừng 5 phút và nói với tôi là khác nhau. Tại vì sao khác nhau vậy? Đồ của 20 năm trước và thời đó là 20 năm trước, đại khái là giống như 50 năm trước. Khi đó những con heo gà này đều là nuôi ở ngoài tự nhiên, không phải giống như hiện nay là nuôi nhốt ở trong chuồng. Tâm trạng của chúng khác nhau. Gà này hiện nay vừa sanh ra là đã ngồi ở trong nhà tù rồi. Tâm trạng của nó là gì? Mùi vị đương nhiên sẽ khác nhau. Cho nên hiện nay trong ăn uống mang theo mầm bệnh là quá nhiều rồi. Những động vật này đều là nuôi dưỡng không bình thường. Tâm trạng rất tệ hại. Nó đem lại cho bạn toàn là mầm bệnh. Bạn ăn nó thì lý nào không sanh bệnh chứ? Không những là cách ăn mặn này mà rau cải, đất đai bị ô nhiễm rồi. Đất nước bị ô nhiễm, thuốc trừ sâu phân bón đã làm biến đổi gen của những thứ này rồi. Cho nên ngay cả mùi vị của thực vật cũng không còn nữa. Nước bị ô nhiễm, ô nhiễm nghiêm trọng. Nước biển cũng bị ô nhiễm rồi. Hiện nay không khí cũng bị ô nhiễm rồi. Sương mù với diện tích lớn, chúng tôi xem thấy báo cáo của các nhà khoa học nói ở trong sương mù này đều có độc. Bạn không thể không hít thở. Người ở trong cái sương mù này lâu ngày, mỗi ngày hít thở, tích lũy cái mầm bệnh này. Khi đến mùa thu, mùa đông là thế nào? Nó bộc phát rồi. Những việc này có phải là tự nhiên hay không? Không phải. Là do con người chúng ta tạo nên. Tôi đã từng, cũng là rất nhiều năm về trước, cũng ở Hồng Kông giảng kinh. Lúc đó mỗi năm đến Hồng Kông để giảng một tháng. Đã từng có đồng tu hỏi tôi, chính phủ đề xướng bảo vệ môi trường có hiệu quả hay không? tôi trả lời mọi người rất thẳng thắn, không hiệu quả. Họ hỏi vì sao? Bảo vệ môi trường phải bắt đầu nói từ trong tâm lý. Phật nói với chúng ta, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Năng lượng ý nghĩ của chúng ta vô cùng lớn. Hiện nay nhà khoa học lượng tử chứng minh rồi. Cho nên bảo vệ môi trường phải bắt đầu từ trong ý thức của mỗi cá nhân. Làm sao bảo vệ cái tâm thiện đó của mình? Người xưa Trung Quốc nói, tánh người vốn thiện, đã viết câu này vào sách giáo dục trẻ em là Tam Tự Kinh. Bạn xem câu đầu tiên là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Làm thế nào duy trì được bổn tánh vốn thiện của chúng ta thì việc bảo vệ môi trường bên ngoài mới có hiệu quả. Nếu như chúng ta lơ là bổn tánh vốn thiện rồi thì làm việc bảo vệ môi trường bên ngoài đều không viên mãn, đều có khiếm khuyết. Hiện nay mọi người đã ý thức được rồi, nên học văn hóa truyền thống Trung Quốc. Cái đầu tiên của văn hóa truyền thống Trung Quốc chính là giữ gìn thân tâm của mình khỏe mạnh. Ở trong đại học nói rất hay, tam cương bát mục là bắt đầu làm từ tâm địa. Có ba cương lĩnh lớn, đại học chi đạo tại minh minh đức, đây là điều thứ nhất. Tại thân dân tại chỉ ư chí thiện, đây có thể nói là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của giáo dục truyền thống Trung Quốc. Lý tưởng mà chúng ta theo đuổi làm sao thực hiện? Phía sau là bát mục, cách vật trí tri, thành ý chánh tâm. Tám cái chữ này là bảo vệ cho tâm lý khỏe mạnh. Tâm lý khỏe mạnh bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ cách vật. Cách giảng cái từ cách vật là như thế nào? Chữ vật đó chính là dục vọng. Cách vật nếu dùng cách nói hiện nay để nói là chúng ta cần hạ thấp dục vọng. Dục vọng không phải là thứ tốt, nó mang lại tội nghiệp nghiêm trọng. Giáo dục của Phật Pháp trước tiên là buông xả dục vọng. Cách nghĩa là đánh nhau quyết liệt, là giống như đánh nhau vậy. Đánh với ai? Với chính mình. Đánh nhau với dục vọng của chính mình. Đánh thắng rồi, buông xả được dục vọng rồi, tâm của bạn mới có thể thanh tịnh được, tâm của bạn mới có thể có trí huệ được. Cho nên cách vật sau đó là trí tri. Trí tri là trí huệ hiện tiền. Trí huệ từ đâu mà có? Là vốn có trong tự tánh, chứ không phải đến từ bên ngoài. Người dục vọng càng ít thì trí huệ sẽ càng cao. Khi dục vọng càng nhiều, cái gọi là lợi khiến trí mờ, trí huệ của họ sẽ không còn. Những gì họ có là tri thức, không phải trí huệ. Tri thức và trí huệ là hai sự việc khác nhau, chứ không phải một sự việc. Người Trung Quốc dạy học từ xưa đến nay xem trọng trí huệ, không xem trọng tri thức. Bạn thấy ở trong Luận Ngữ, Đức Phu Tử có nói qua rồi, ký vấn chi học, bất túc dĩ vi nhân sư giả, tức là không xem trọng việc bạn đọc rất nhiều, học rất nhiều, nhớ rất nhiều. Người Trung Quốc không xem trọng điều này, đây gọi là ký vấn chi học, đây chính là ngày nay gọi là tri thức. Cái mà người Trung Quốc xem trọng là trí huệ. Trí huệ phải sinh ra từ trong tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, như trên đề kinh của chúng ta là thanh tịnh bình đẳng giác. Dục vọng là chướng ngại lớn nhất. Người xưa Trung Quốc dạy học, gia đình giàu có dạy con em họ, trẻ con, thiếu niên đều dạy chúng hình thành thói quen khắc khổ chịu khó. Thời cận đại, chúng ta nhìn thấy Tăng Quốc Viên, đây là những năm cuối triều Mãn Thanh. Ông đã từng làm tổng đốc bốn tỉnh, quản lý bốn tỉnh. Quan chức triều Thanh, người quản lý bốn tỉnh chỉ có một mình ông. Trước thời ông không có, sau thời ông cũng không có. Thông thường tổng đốc quản lý hai tỉnh, còn ông quản lý bốn tỉnh. Cách giáo dục của ông đối với con em của mình vô cùng nghiêm khắc. Đời sống của trẻ con trong nhà phải hoàn toàn tự lo liệu. Người giúp việc trong nhà rất nhiều, nhưng không phục vụ cho chúng, là không hình thành thói quen cho chúng. Phải hình thành tính độc lập, hình thành thói quen tự chăm sóc bản thân. Chúng ta xem gia thư của ông, xem gia huấn của ông, thấy ông giáo dục gia đình vô cùng xem trọng, chấp hành nghiêm khắc. Là trẻ con từ nhỏ đã hình thành thói quen chịu khổ, chịu khó, cho nên gia đình ông không suy. Vẫn còn thế hệ sau, hình như là ở Đài Loan, tôi đã quên mất tên rồi, đều rất khá. Cho nên dục vọng không phải là thứ tốt. Bạn thử xem người Trung Quốc, nếu thực sự là nói học vấn, thì việc đầu tiên là buông xả dục vọng của mình, trí huệ liền sanh trưởng. Trí trì thực sự có trí huệ thì tâm của bạn mới là định, thành ý. Thành ý sau đó chánh tâm, chánh tâm sau đó là tu thân. Đến chỗ này chính là thân tâm khỏe mạnh. Thân tâm khỏe mạnh mới có thể tề gia, vậy là gia đạo chỉnh tề. Sau đó bạn mới có thể trị quốc, bình thiên hạ. Chữ bình thiên hạ này là khiến cho mỗi một quốc gia, chủng tộc trong cả thiên hạ đều có thể có được sự đãi ngộ công bằng, chính là đối xử bình đẳng, chung sống hòa mục mà người hiện nay nói. Đây gọi là bình thiên hạ. Đây là trí huệ chân thật. Đây không phải là điều mà tri thức có thể làm được, nhưng trí huệ có thể làm được. Cho nên giáo dục của chúng ta không phải dạy bạn thăng quan phát tài, không phải dạy bạn đủ thứ tài nghệ, không phải vậy. Mục tiêu nó dạy là thánh hiền, quân tử. Mục đích của dạy học là thành thánh nhân, thành hiền nhân, thành quân tử. Cho nên không giống như đường lối và phương pháp giáo dục của phương Tây là khác nhau. Chúng tôi đến nước Mỹ, đến Âu Châu để khảo sát Hán học. Đã phát hiện họ không phải dùng đường lối và phương pháp dạy học của Trung Quốc. Họ là dùng phương pháp của người phương Tây, xem nó là tri thức để nghiên cứu, đem sách cổ Nho Thích Đạo của chúng ta, cho rằng đây là văn minh cổ đại của Trung Quốc. Họ liền nghiên cứu cái này, nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu quá khứ, không thể áp dụng vào hiện thực. Hiện nay không thể dùng được. Chúng tôi đến xem thấy vậy thì vô cùng thất vọng. Giao lưu với họ, thâm nhập để mà thảo luận. Tôi nói chúng ta học sách xưa của Trung Quốc, hiện nay có lợi ích, có thể giúp được xã hội hiện nay hóa giải tất cả xung đột, xung đột cá nhân của bạn, xung đột gia đình của bạn, xung đột xã hội, xung đột chủng tộc, xung đột quốc gia, hết thảy đều có thể hóa giải. Họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vậy làm thế nào thực hiện? Tôi liền đem tập 1 Quần Thư Trị Yếu 360 chúng ta vừa mới phiên dịch xong tặng cho họ. Họ xem xong đều vô cùng kinh ngạc. Tri thức mà người xưa viết mấy nghìn năm hiện nay có hiệu quả. Tôi nói châu Âu của quý vị không phải là không có người, có người thông minh, có người trí huệ đích thực. Những người giống như ông Thăng Ân Tỷ này họ đều biết cứu vãn trật tự xã hội của thế giới ngày nay, hóa giải tai nạn của địa cầu. Trí huệ có thể làm được. Có khó không? Không khó. Một nhà cơ học lượng tử của Mỹ là Radin, năm 2011 tại Sydney, Úc Châu, có một số nhà khoa học đã mở một cuộc hội nghị ở bên đó. Cuộc hội nghị này là 2 ngày. Ngày thứ nhất là báo cáo phát hiện mới nhất của khoa học. Chúng tôi nghe xong thấy rất hoan hỷ, là giống như Kinh Phật nói vậy. Ngày thứ hai là bàn về chuyên đề, tức là thảo luận về dự ngôn tai nạn năm 2012 của người Maya. Tiến sĩ Gia Đình đã làm kết luận. Kết luận nói thế nào? Ông kêu gọi cư dân ở trên địa cầu này cần phải nên từ bỏ điều ác, phát huy điều thiện, cải tà quy chánh, đoan chánh tâm niệm. Ông nói 3 câu này, tai nạn này có thể hóa giải. Đây là căn cứ và báo cáo của cơ học lượng tử. Ý nghĩ con người chuyển ác thành thiện thì tai nạn sẽ không còn nữa. Hay nói cách khác, tai nạn là do ý nghĩ, lời nói, việc làm của chúng ta bất thiện mà chiêu cảm nên. Nói quá hay, là giống như tổ tiên xưa của chúng ta nói vậy, họa phước không có cửa, chỉ do con người tự chiêu cảm nên. Là trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên đã nói, tích thiện chi gia tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia tất hữu dư ương. Đây là tai ương. Là trong kinh dịch nói, trong kinh Phật nói còn triệt để hơn, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Thế giới cực lạc là tâm tưởng sanh, thiên đường là tâm tưởng sanh, địa ngục ngạ quỷ cũng là tâm tưởng sanh. Bạn nghĩ thiện liền có quả thiện, bạn nghĩ ác liền có ác báo. Hoàn toàn không liên quan gì với người khác, hoàn toàn là tự làm tự chịu. Cái đạo lý này chúng ta hiểu, không những là đạo lý mà là chân tướng sự thật. Cho nên văn hóa truyền thống Trung Quốc không những có thể cứu quốc gia mà còn có thể cứu toàn thế giới. Nếu như bạn muốn hỏi tôi tai nạn về trật tự xã hội trên thế giới này phải thời gian bao lâu là có thể khôi phục được, tôi có thể nói với mọi người là nửa năm hoặc nhiều nhất là một năm. Quốc gia sẽ thái bình, thế giới sẽ ổn định, vấn đề gì cũng giải quyết được. Thực sự có thể làm được. Chúng tôi có một số đồng tu đang làm thí nghiệm. Thang Trì là thí nghiệm thành công đầu tiên. Chúng tôi là dân lệnh đình chỉ lớp học và giải tán. Đã làm được 3 năm là không có tiếp tục làm tiếp nữa. Nhưng việc này ảnh hưởng rất lớn. Có thể nói là làm thành công rồi. Và có một số đồng tu theo dõi. Trong và ngoài nước có rất nhiều diễn đàn ngắn hạn. Có mấy cái làm vô cùng thành công. Thời gian của nó không dài. Ngắn là 7 ngày, dài là 21 ngày. Là có thể thay đổi một người ác thành một người thiện. Hiệu quả rất lớn. Chúng ta nhìn thấy rồi. Chúng ta nghe thấy rồi. Giống như kiểu dạy học này. Nếu như có được một kênh ở trên đài truyền hình quốc gia 24 giờ không gián đoạn dạy học cho nhân dân cả nước, tôi tin là nửa năm thì thiên hạ thái bình. Con người thế nào toàn bộ đều giác ngộ rồi, toàn bộ đều thức tỉnh rồi. Là biến người ác thành người tốt. Phật Pháp dạy điều gì? Biến ác thành thiện. Phá mê khai ngộ. Chuyển phàm thành thánh. Đây không phải là lý tưởng, mà khẳng định là có thể làm được. Tốt hơn hết là người lãnh đạo quốc gia đứng ra dẫn đầu làm thì hiệu quả sẽ càng nhanh hơn. Tôi ở trong nửa năm nay kỳ thực là không có ngờ đến Indonesia. Họ đến viếng thăm Hồng Kông 5 lần. Lần đầu tiên là quan chức cấp cao của Bộ Giáo dục của họ, quản lý bậc trung tiểu học toàn quốc. Đến nói với tôi, họ tháng 7 năm nay là chính thức thúc đẩy dạy học đệ tử quy đến các bậc trung tiểu học trong toàn quốc. Tôi cảm thấy ngạc nhiên. Tôi vô cùng cảm ơn. Đây là quốc gia Hồi giáo. Muốn đem giáo trình đệ tử quy này của chúng ta phổ cập ở bậc trung tiểu học. Họ đến hỏi tôi cách làm như thế nào. Tôi nói việc đầu tiên là phải dịch Đệ Tử Quy thành tiếng Indo. Họ dịch xong rồi mang cho tôi xem. Việc thứ hai là tôi giới thiệu cho họ thầy Thái Lệ Húc có 40 giờ giảng giải Đệ Tử Quy. Có văn bản in ra rồi, dịch thành tiếng Indo cung cấp cho các thầy cô làm tham khảo. Cấp dưới Bộ Giáo dục muốn lập một lớp đào tạo nguồn giáo viên Đệ Tử Quy, phải cần có người đến dạy. Người dạy tự mình phải làm được, mình không làm được thì không thể dạy người ta. Vì sao vậy? Người học không tin. Cho nên thầy giáo nhất định phải tự mình làm được. Thân giáo là đứng đầu, ngôn giáo là thứ nhì, thì việc giáo dục của bạn mới có thể làm thành công. Nhóm thứ hai đến đây để viếng thăm là Đại học Hồi giáo, là hiệu trưởng đến nói với tôi nhà trường muốn xây một cái thư viện tứ khố, chính thức khai trương khoa Hán học, bồi dưỡng nguồn giáo viên Nho Thích Đạo, khiến tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nhóm thứ ba đến là Phó Bộ trưởng Bộ Tôn giáo của họ. Đại học Hồi giáo Indo là đưa về Bộ Tôn giáo quản lý, không phải Bộ Giáo dục. Bậc trung tiểu học là do Bộ Giáo dục quản lý. Cái Đại học Hồi giáo này là do họ quản lý. Họ có mời tôi đến tháng 5 là động thổ đặt móng thư viện tứ khố. Cũng có mời mấy vị người lãnh đạo nhà nước cùng nhau tham gia lễ động thổ. Họ hy vọng tôi có thể đến tham gia. Lần thứ tư đến viếng thăm là phu nhân của cụ Tổng thống Wahid, dắt theo mấy vị bộ trưởng lúc đó, hiện nay về hưu rồi, đến thăm tôi. Tôi vô cùng cảm động. Nhóm cuối cùng này lại là Đại học Hồi giáo, gồm hiệu trưởng dắt theo hai vị phó hiệu trưởng của họ đến. Hiện nay họ đang đợi Bộ Tôn giáo phê chuẩn. Sau khi cầm được văn bản phê chuẩn của Bộ Tôn giáo, có lẽ vào tháng 5 là có thể cử hành lễ động thổ đặt móng này. Tôi rất cảm ơn họ. Cho nên tháng 5 tôi phải đến Indonesia để viếng thăm. Trở về sẽ viếng thăm Singapore và Malaysia. Indonesia là quốc gia Hồi giáo lớn nhất trên thế giới, có sức ảnh hưởng nhất định. Hồi giáo ở Java là do Trịnh Hòa truyền qua, cho nên có quan hệ vô cùng mật thiết với Trung Quốc. Còn ở Sumatra là từ Trung Á truyền đến bên đó. Nhánh đó là tương đối quá khích, còn Java thì rất ôn hòa. Bởi vì Trịnh Hòa là tín đồ đạo hồi. Ông là tín đồ Hồi giáo. Chủ nhân của ông là Vĩnh Lạc Đại Đế Minh Thành Tổ. Thân phận của ông là Thái Giám, là Thái Giám Tam Bảo. Vĩnh Lạc Đại Đế là tín đồ Phật giáo thuần thành. Cho nên cả đời ông là có hai tôn giáo. Hơn nữa ông thực sự có công phu tu tập ở trong Phật giáo. Không những có tu trì, ông còn làm việc công đức. Cái công đức này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Vào thời đó in Đại Tạng Kinh, cúng dường những chùa chiền này. Đây là do Trịnh Hòa làm. Nước ngoài thực sự ở trên thế giới này đem đệ tử quy cảm ứng thiên thập thiện nghiệp sắp xếp đưa vào chương trình của trường học, thì Indonesia là quốc gia đầu tiên trên toàn thế giới, là quốc gia dẫn đầu. Chúng tôi cảm động rất sâu sắc. Yếu giải, chúng ta ở đây xem thấy đoạn văn ngũ nghịch thập ác này. Đây là tạo tác tội nghiệp cực nặng. Ngũ nghịch là địa ngục. Địa ngục vô gián. Trong địa ngục, tội nghiêm trọng nhất là năm loại nào? Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng, là năm loại này. Đây là tội nặng nhất ở trong tội nghiệp. Ân dưỡng dục của cha mẹ, đã không biết báo ân mà còn giết hại cha mẹ. A-la-hán là thầy. Họ ở thế gian là vị thầy tốt, nhằm giáo hóa chúng sanh. Cho nên giết thầy tội ngang với giết cha mẹ. Cha mẹ cho chúng ta thân mạng, thầy cho chúng ta huệ mạng. Trí huệ của chúng ta là có được từ chỗ thầy. Đã không biết báo ân lại còn đi giết thầy, làm thân Phật chảy máu. Phước báo của Phật rất lớn. Không có người nào có thể hại Phật chết được. Đây là việc không thể. Thế nhưng khiến cho Phật bị một chút tổn thương, chảy một chút máu là có thể. Đây đều là dùng ý niệm bất thiện hại Thích Ca Mâu Ni Phật. Từng có cái điển hình này. Lúc Phật còn tại thế, Đề Bà Đạt Đa có một lần sáng sớm Phật ra ngoài đi bát. Trên đường phải đi qua một vách đá. Hằng ngày ngày đều đi ngang qua đó. Đề Bà Đạt Đa ở trên đỉnh vách đá lăn xuống một tảng đá lớn, nhìn thấy Phật đi vào, liền xô cái tảng đá này xuống, muốn đè Phật chết. Phật có thần hộ pháp phù hộ, Bồ Tát Vi Đà dùng chày kim cang đập vỡ tảng đá. Tảng đá liền biến thành những mảnh vụn. Mảnh vụn đè vào chân Phật, làm Phật bị chảy máu. Tuy là chưa có giết được, nhưng làm bị thương. Và cái ý nghĩ này rất là ác. Phật trụ thế gian làm gì? Giáo hóa chúng sanh trong thiên hạ, giúp mọi người phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đây là vị thiện tri thức lớn, là người vô cùng tốt, sao có thể hại ngài chứ? Cái tội này là địa ngục vô gián, điều sau cùng là phá hòa hợp tăng. Đạo tràng tu hành của người xuất gia, bạn đi chướng ngại nó, cái tội lỗi này rất nặng. Đây gọi là tội ngũ nghịch. Hiện nay người tạo loại tội nghiệp này đã là không phải tin tức rồi. Việc con cái giết cha giết mẹ là thường hay nghe thấy. Học trò giết thầy giết bạn học, cũng đều không phải là thời sự rồi. Tại vì sao dám tạo tội nghiệp nặng như vậy? Vì không có người dạy. Từ trên đạo lý nhân quả mà nói, là cha mẹ từ nhỏ không có dạy con cái cho tốt, cho nên mới có xảy ra những sự việc này. Cha mẹ cũng không nên trách họ, do bản thân họ có sơ ý, bản thân đã phạm sai lầm, nên mới gặp loại khổ báo này. Thập ác chia thành thân khẩu ý để nói. Thân thể sát sanh, trộm cắp, tà dâm, đây là ba loại nghiệp ác của thân. Khẩu là nói dối, nói hai chiều, nói thêu dệt, tức là dùng lời ngon ngọt lừa dối người. Nói lời thô ác là nói năng vô cùng khó nghe, là bốn loại lỗi lầm. Khởi tâm động niệm là tham sân si, đây gọi là thập ác. Ngũ nghịch thập ác, ác đoa địa ngục, hết cứu. Nhưng như thế nào? Gặp được pháp môn tịnh độ, thực sự sám hối, thực sự quay đầu, vẫn là cứu được. Đối với thế giới cực lạc, đối với A-di-đà Phật, đối với tín nguyện trì danh, không hoài nghi, bạn liền tiếp nhận rồi, thật sự chịu làm. Lúc sắp lâm chung, khi hơi thở vẫn còn, chỉ cần niệm 10 niệm A-di-đà Phật thì cũng có thể giảng sanh. Thập niệm thành tựu, đới nghiệp giảng sanh, phẩm vị là không cao. Cái phẩm vị này ở thế giới cực lạc là thấp nhất, hạ hạ phẩm. Như thế nào? Tuy là hạ hạ phẩm, dây đắc tam bất thối, vậy là quá tuyệt vời rồi. Người tu hành như thế nào mới có thể được tam bất thối vậy? Ở trong Thiền Tông Trung Quốc gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Người như vậy mới được tam bất thối. Người như vậy là hiếm có, không phải là người thông thường. Ở trong Thiền Tông Trung Quốc, người có tính đại biểu nhất chính là Đại sư Huệ Năng, đời thứ 6 của triều Đường. Người ta xưng ngài là Lục Tổ, là Lục Tổ của Thiền Tông. Ngài Huệ Năng không biết chữ, ngài nói ra, người khác ghi chép nó lại, cũng chính là Đàn Kinh, Lục Tổ Đàn Kinh. Từ trong bộ kinh điển này xem sự trải nghiệm tu hành chứng quả của ngài. Đây là một người ở trong một đời của mình đạt được ba loại bất thối chuyển. Loại thứ nhất là vị bất thối. Ngài là thánh nhân, tuyệt đối không còn thối chuyển làm phàm phu. Loại thứ hai là hạnh bất thối. Ngài là đại thừa, chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Ngài cứu khổ cứu nạn, Ngài không bị thối chuyển đọa vào tiểu thừa, hưởng thụ riêng mình, không quan tâm người khác, không phải vậy. Loại thứ ba là niệm bất thối, niệm niệm hướng về vô thượng bồ đề, cũng chính là quyết định thành Phật. Cho nên gặp được Tịnh Tông, một đời thành tựu viên mãn, cái cơ hội này quá hiếm có. Trong kệ khai kinh nói, trăm nghìn muôn kiếp khó gặp được, chúng ta đời này gặp được rồi. Thời Càn Long, có vị cư sĩ Bành Tế Thanh, cũng là người vô cùng tuyệt vời. Ngài nói Tịnh Tông là cơ duyên hiếm có, khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Vô lượng kiếp hiếm có, khó gặp, chúng ta gặp được ở đời này rồi. Bạn nói may mắn biết bao. Gặp được nhất định phải nắm chắc nó. Đời này vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo luân hồi. Không những thoát khỏi lục đạo luân hồi, hơn nữa còn thoát khỏi mười pháp giới, giảng sanh về thế giới Cực Lạc, tức là đi thành Phật rồi. Thực sự là hiếm có khó gặp. Dưới đây nói hữu liễu thử. Liễu là sáng tỏ, thử là sự việc này bạn thực sự sáng tỏ rồi. Phương năng thâm tính di đà nguyện lực, tìm hiểu rõ ràng, minh bạch, thấu triệt rồi, chúng ta tin tưởng sâu sắc. Nguyện lực của A-di-đà Phật là không thể nghĩ bàn. Tin nguyện lực của Phật, bạn mới có thể tin sâu công đức danh hiệu. Danh hiệu chính là một câu Nam-mô A-di-đà Phật. Công đức của sáu chữ này là vô lượng vô biên, không có bất kỳ một pháp nào có thể vượt qua cái công đức này. Cho nên tất cả chư Phật xưng tán Ngài là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Tính trì danh, phương năng thâm tính, ngô nhân tâm tánh, bổn bất khả tư nghị. Đây là nói đến tột chỗ cội nguồn. Nói đến cội nguồn là nói đến tâm tánh của mình. Vì sao vậy? Tất cả pháp không lìa tâm tánh. Thế giới Cực Lạc cũng là do tâm tánh của chúng ta biến ra, tâm thuần tịnh thuần thiện biến hiện ra. A-di-đà Phật cũng là do bản tánh biến ra. Cho nên A-di-đà Phật và bao gồm câu danh hiệu này là hạt nhân của tự tánh chúng ta, là điểm trung tâm của tự tánh chúng ta. Đây là căn cứ lý luận của Tịnh Tông. Tại vì sao Tịnh Tông thù thắng như vậy? Nó là hạt nhân của tâm tánh chúng ta, là từ đây lưu xuất ra. Gốc rễ chính là cái vốn có ở trong bổn tánh của mình, không phải đến từ bên ngoài. Cái đến từ bên ngoài thì không chắc gì đạt được. Đây là cái vốn có trong nhà bạn. Cho nên Đại sư Lục Tổ Huệ Năng, bạn thấy Ngài khai ngộ. Ngài ngộ cái gì? Toàn là ngộ tự tánh. Thực sự đã tìm ra được tự tánh của mình rồi. Câu đầu tiên của năm câu nói đều là hà kỳ tự tánh. Hà kỳ là không ngờ rằng, dùng cách nói hiện nay để nói là không có ngờ tự tánh của tôi vốn tự thanh tịnh, chưa từng ô nhiễm bao giờ. Cái ô nhiễm là gì? Ô nhiễm là vọng tâm. Tự tánh là chân tâm, chân tâm không có bị ô nhiễm. Vọng tâm ô nhiễm, vọng tâm là giả, không phải thật. Nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt. Câu nói này, nếu bạn thực sự hiểu được rồi, bạn sẽ không còn tham sống sợ chết nữa. Vì sao vậy? Vốn dĩ không có sanh diệt. Sanh diệt là giả, sanh diệt không phải thật. Chúng ta người nào cũng là vô lượng thọ thật sự, đây không phải là giả. Thân đây là đồ giả, là huyễn tướng. Cái thứ này có sanh diệt, nó không phải là ta. Ta là bất sanh bất diệt. Nó sanh diệt, nó là gì? Nó là cái ta có. Là giống như quần áo của chúng ta vậy. Quần áo không phải ta, là cái ta có. Thân thể sanh diệt là giống như thay quần áo vậy. Bộ quần áo này dơ rồi, bạn có thể dứt nó đi, đổi một bộ mới. Cho nên sanh tử ở trong lục đạo chính là thay quần áo, đổi thân thể mà thôi. Ở đường nào cũng không phải là mình, đều phải tìm hiểu rõ ràng. Câu thứ ba ngài nói, vốn tự đầy đủ. Đầy đủ cái gì? Đầy đủ trí huệ. Trí huệ là cái mình vốn có, tuyệt đối không phải đến từ bên ngoài. Học được từ bên ngoài là tri thức. Tri thức thì không có tác dụng. Ở trong trí huệ bao hàm tri thức, nhưng ở trong tri thức không có trí huệ. Cho nên người phương Đông dạy học là cầu trí huệ, không xem trọng tri thức. Khoa học kỹ thuật nước ngoài xem trọng tri thức, không có trí huệ. Họ gây ra là quả hại mà tự mình không có cách gì chỉnh lý được. Đây là điều chúng ta hiện nay nhìn thấy. Vốn không dao động là tự tánh vốn định. Cho nên bạn nhất định phải biết, chân tâm là bất động, vọng tâm là động. Niệm trước diệt, niệm sau sanh, đây là vọng tâm, nó không phải chân tâm. Chân tâm là bất động. Cho nên bạn có thể buông xả vọng niệm xuống, duy trì như như bất động, đây gọi là tu định. Ở trong định có trí huệ, là sanh trí huệ. Câu sau cùng là nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Toàn bộ vũ trụ làm sao mà có vậy? Là do tự tánh biến hiện ra. Chỉ cần bạn thấy tánh, bạn đối với vạn pháp sẽ hiểu rõ toàn bộ, sẽ sáng tỏ toàn bộ ngay. Bạn ở trong vạn pháp có thể làm chủ được, ở trong vạn pháp có thể được đại tự tại, vậy liền gọi là thành Phật. Ý nghĩa của thành Phật là như vậy. Thành Phật là tìm lại được tự tánh, đức dụng của tự tánh hiển hiện viên mãn, là có ý nghĩa này. Phật pháp khẳng định chính mình, cho nên gọi là tự Phật, là trí huệ vốn có, đức tướng vốn có, tướng hảo vốn có của mình, là không có cái gì đến từ bên ngoài. Bạn nên hướng vào trong mà cầu. Cho nên Phật pháp gọi là nội học, kinh Phật gọi là nội điển. Tất cả hướng nội, không hướng ngoại. Bất cứ thứ gì trong đó cũng lấy hoài không hết, dùng hoài không cạn. Cái có được ở bên ngoài là giả, không phải là thật. Dưới đây là nói thế giới cực lạc. Ba loại bất thoái này, nhân duyên có năm loại. Chúng ta xem trang 192, hàng thứ nhất, nguyên chú của lão cư sĩ Quảng Niệm Tổ. cực lạc, bất thối chi nhân duyên hữu ngũ. Tại vì sao họ bất thối? Năm loại duyên này là không có ở thế gian này của chúng ta, nhưng thế giới cực lạc có. Nhất, Di Đà đại bi nguyện lực nhiếp trì, cố bất thối, sanh về thế giới cực lạc. Đây là nhân duyên vô cùng thù thắng. A-di-đà Phật dùng đồng thể đại bi. Chúng ta đang mê, không biết chân tướng sự thật. A-di-đà Phật triệt ngộ là giác ngộ viên mãn rồi. Ngài biết là giống như lời Đại sư Huệ Năng nói: nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Tự tánh là của mình, chân tâm của mình, toàn bộ vũ trụ từ đâu mà có gì? Là tự tánh của ta sanh ra, là có quan hệ gì với ta? Một thể. Đại sư Huệ Năng chứng được rồi, khi nói ra chúng ta không thể nghe hiểu được. Phật giáo trước khi chưa truyền đến Trung Quốc, cổ thánh tiên hiền Trung Quốc biết, cũng nói ra rồi. Ở trong Lão Tử đã có. Lão Tử từng nói: trời đất cùng căn gốc với ta, vạn vật một thể với ta. Chẳng phải là ý nghĩa này sao? Cái cảnh giới này là cảnh giới của Phật. Nếu không phải cảnh giới của Phật thì không thể nói ra được. Luân lý là nói quan hệ. Quan hệ nói đến cứu cánh viên mãn là Phật Pháp Đại Thừa. Lão Tử cũng nói đến, nhưng Ngài không có nói tường tận. Trong Kinh Đại Thừa nói kỹ hơn. Ta cùng với vạn vật có quan hệ gì? Là một thể, không phải một nhà. Người một nhà, mỗi người có tự thể. Một thể thân thiết biết bao. Cho nên nhà Phật thường nói: vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Từ bi đều là tình thương, nhưng ở trong đây có khác biệt. Từ là giúp cho người ta được hạnh phúc, bi là giúp cho người ta xa lìa đau khổ. Cho nên lìa khổ gọi là bi, ban vui gọi là từ. Là không có điều kiện. Không có điều kiện bởi vì là một thể, vậy thì còn điều kiện gì chứ? A-di-đà Phật chứng được sự giác ngộ viên mãn. 48 nguyện của Ngài, nguyện nào cũng giúp chúng sanh lìa khổ được vui, nguyện nào cũng giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. Cho nên cũng như nói Ngài gia trì bạn, Ngài phù hộ bạn, sẽ không để cho bạn thoái chuyển. Không những là dùng tâm, Ngài còn có rất nhiều cách thức khác. Khiến bạn như thế nào? Khiến cho bạn không có cái duyên thoái đọa này, không có ý nghĩ tạo ác này. Vì ý nghĩ tạo ác không thể sanh lên được. Thí dụ nói ở nhân gian, ta muốn có vàng, ta muốn có châu báu. Bạn ham muốn những thứ này, ưa thích những thứ này. Vàng bạc châu báu thế giới cực lạc là vô lượng vô biên, vô tận vô số. Bạn sẽ không khởi tâm tham vì quá nhiều rồi. Trên thực tế chúng ta sống ở trên thế gian này, cái gì là quan trọng nhất đối với chúng ta? Không phải giàu có, cũng không phải ăn uống. Không khí là quan trọng nhất đối với chúng ta. Chỉ cần 10 phút không có không khí thì mạng sống sẽ không còn nữa. Có ai mà tham không khí không? Cái này quan trọng nhất. Tại vì sao không tham? Nó quá nhiều rồi. Vật do hiếm mà thành quý. Bạn muốn vàng, thế giới cực lạc vật lát đường là vàng. Người thế gian này của chúng ta có cần nhựa đường lát đường không? Không ai cần, vì nó quá nhiều. Nên cái tâm tham này của bạn sẽ không còn. Bạn cần châu báu tốt hơn. Châu báu là gì? Châu báu là vật liệu xây dựng ở thế giới cực lạc. Chính là sắt thép, giữa hồ. Bạn sẽ không cần nó. Đây chính là gì? Có quá nhiều, khiến bạn nhìn thấy sẽ không khởi tâm tham nữa. Ở nơi đó, nhu cầu đời sống hoàn toàn là tùy theo ý của mình. Phòng ốc, nhà cửa bạn ở, bạn ưa thích kiểu gì, nó liền biến thành như thế đó. Bạn muốn lớn, nó biến thành lớn. Muốn nhỏ, sẽ biến thành nhỏ. Muốn ở trong không trung, nó sẽ bay lên. Muốn ở dưới đất, nó sẽ hạ xuống. Còn gì để nói nữa? Thế giới là cõi pháp tánh. Thân thể là thân pháp tánh. Thân pháp tánh, cõi pháp tánh là không giống như nơi này của chúng ta. Chúng ta nơi này là pháp tướng, không phải pháp tánh. Pháp tướng là có sanh có diệt, pháp tánh là bất sanh bất diệt. Duyên không còn nữa. Thứ hai là Phật quang thường chiếu, Bồ đề thâm tăng tiến, cố bất thối. Quang minh của Phật, ở trong quang minh có chất bổ dưỡng, tức là có chất dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng này là dành cho huệ mạng của bạn, là giúp bạn tiêu nghiệp chướng, giúp bạn tăng trưởng trí huệ. Nó có năng lượng này. Không cần ăn uống, quang minh chiếu vào bạn, bạn ở trong ánh sáng này tự nhiên sẽ tiêu tai, kéo dài tuổi thọ, tăng phước báo, trưởng trí huệ. Cho nên họ không bị thoái chuyển. Thứ ba là thủy điểu thụ lâm, tức diễn diệu pháp, tăng kỳ chánh niệm, cố bất thối. Người xưa của chúng ta dạy chúng ta, dạy chúng ta một bí quyết, nhưng bản thân chúng ta lơ là rồi. Cái bí quyết này là gì? Đọc sách nghìn lần sẽ tự thấy ý nghĩa của nó. Hai chữ tự thấy này rất quan trọng. Tự thấy là gì? Khai ngộ rồi. Không cần người khác dạy, ta bỗng nhiên sáng tỏ rồi. Đây là thật chứ không phải giả. Thế giới cực lạc còn hơn nghìn lần. Vì sao vậy? Những gì mà mắt bạn thấy, tai nghe, thân tiếp xúc được, nước, chim, cây cối, hết thảy đều đang giảng kinh dạy học. Giảng cái gì? Chính là bộ kinh mà bạn muốn nghe này. Nó giảng cho bạn cái này. Hơn nữa không phải giảng rất nhiều kinh mà không thể nghe được. Bạn nghe chỉ là một loại. Khiến bạn thế nào? Khiến bạn chuyên. Đây chính là thâm nhập một môn, quân tu trường kỳ. Đọc sách nghìn lần, nghĩa kia tự thấy. Chúng ta ở đây là phải tự mình phát tâm, phải có tâm nhẫn nại, phải không thoái chuyển. Thế giới cực lạc thì không cần. Tất cả hoàn cảnh đều đang giúp đỡ bạn. Những gì bạn nhìn thấy là đúng vậy, bạn nghe thấy là đúng vậy, cái bạn tiếp đến vẫn là đúng vậy, chính là bộ kinh này. Làm cho bạn quân tu trường kỳ, bạn nhất định đắc tam muội, nhất định khai ngộ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Sau khi kiến tánh rồi, bạn liền có thể nghe được những kinh giáo khác nhau. Khi chưa có khai ngộ thì không được phép học loại khác. Sau khi khai ngộ thì cái gì cũng học được. Trước khi chưa có khai ngộ là giống như trồng cây vậy, phải bồi dưỡng gốc rễ cho bạn. Sau khi khai ngộ thì cành lá, hoa quả vô lượng vô biên. Cây này đã tốt tươi, nó đã tỏa rộng rồi. Lúc còn nuôi dưỡng mầm cây thì phải cẩn thận, đó chính là gốc rễ. Cho nên ở thế giới cực lạc, gốc rễ cành lá nó hết thảy đều chăm sóc chu đáo. Lúc bạn còn chưa có đến độ phát triển cành lá, sẽ không để cho bạn phát triển. Bạn không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy, không thể tiếp xúc được. Đến thời điểm là tự nhiên, đến lúc đó học sẽ nhanh. Bạn giống như A-di-đà Phật vậy, có thể phân ra vô lượng vô biên thân. A-di-đà Phật phân thân, phân thân để làm gì? Tiếp dẫn người giảng sanh. Ở trong toàn bộ vũ trụ, tận hư không khắp pháp giới, mỗi ngày có bao nhiêu người giảng sanh vậy? Vô phương tính đếm được. Thế giới vô lượng vô biên, chư Phật vô lượng vô biên, người giảng sanh vô lượng vô biên. Mỗi một người giảng sanh, Đức Phật đều phải phân thân, hiện một cái thân đến tiếp dẫn họ. Bạn nói A-di-đà Phật phân ra bao nhiêu thân? Chúng ta đến thế giới cực lạc, Hoa Khai kiến Phật sẽ có cái khả năng này, cũng có thể giống như A-di-đà Phật vậy, phân vô lượng vô biên thân. Phân thân làm gì? Phân thân vào trong mỗi cõi nước Phật để lễ Phật. Đồng thời, bạn xem, bạn gặp tất cả chư Phật, bạn đều lễ bái được rồi. Lễ Phật là tu phước. Nghe kinh nghe pháp là tu trí huệ. Mỗi một vị Phật nói cho bạn một câu Phật pháp, thu hoạch một ngày của bạn là vô lượng vô biên. Bạn hãy thử nghĩ, học rộng nghe nhiều ở thế giới cực lạc là đồng thời, một lần là hoàn thành rồi. Ở thế giới này của chúng ta, học 1.000 năm, học 1 vạn năm cũng không thể viên mãn được. Đến thế giới cực lạc, chỉ một ngày là đồng thời viên mãn. Đây là tình trạng đích thực ở bên đó. Tại vì sao chúng ta phải đi? Sau khi bạn hiểu rõ rồi, sao có thể không đi được chứ? Thứ tư, thuần chư Bồ Tát dĩ vi thắng hữu, ngoại vô ma tà, nội vô phiền não, cố bất thối. Ở thế giới cực lạc, người ở cùng với chúng ta toàn là Bồ Tát Đại Thừa. Người giảng sanh trong 10 phương thế giới, đến thế giới cực lạc, bất luận là phẩm vị như thế nào, thấy đều là viên chứng Bồ Tát tam bất thối. Ngoài sức tưởng tượng. Bên ngoài không có tà môn ngoại đạo, ở bên trong không sanh phiền não, chỉ sanh trí huệ, không sanh phiền não. Vì sao vậy? Trong tâm của bạn không có ô nhiễm, không có phân biệt. Không có phân biệt thì không dao động, tự tánh vốn định, không có ô nhiễm, thanh tịnh, sáng suốt. Khi đến thế giới cực lạc, dùng tâm là chân tâm viên mãn, không phải vọng tâm. Họ sanh trí huệ, bên ngoài không có yêu ma quỷ quái đến cám dỗ. Thứ năm là thọ mạng vĩnh kiếp, giữ Phật tề đẳng, cố bất thối. Người ở thế giới Cực Lạc vô lượng thọ, họ không có biến đổi, họ không bị già yếu. Chúng ta ở bên này khi tuổi thọ dài lâu thì họ biến thành già rồi. Thế giới Cực Lạc không già, vĩnh viễn là trẻ trung. Tuổi thọ thực sự là dài lâu, thực sự là vô lượng. Cho nên họ không bị thoái chuyển. Đây là năm loại duyên. Chúng ta xem tiếp đoạn dưới đây. Xem chú giải. Chú giải viên mãn. Chúng ta xem chú giải. Khái phu. Khái phu là lời cảm khái. Thánh đức năng tư, Phật ân năng báo. Thánh đức là đại đức, đại năng, đại trí của A-di-đà Phật gia trì cho chúng ta. Chúng ta tiếp nhận ân huệ. Vô phương tưởng tượng, ân của Phật khó báo đáp. Di Đà bi tâm chí cực. Cực là đạt đến cực điểm. Đối với tất cả chúng sanh, từ bi đến cực điểm. Thánh trí vô luân. Luân là như nhau. Trí huệ của Ngài không có người nào có thể ngang bằng với Ngài. Trí huệ quá cao, quá lớn rồi. Tùng nhi lưu hiện, thử phàm phu dị sanh chi đồng cư tịnh độ. Ở trong tứ độ không nói gì khác, chỉ nói đồng cư. Vì sao vậy? Chúng ta đến thế giới Cực Lạc đại khái đều là ở đồng cư tịnh độ. Cho nên đem sự thù thắng của đồng cư tịnh độ nói cho chúng ta biết. Chúng ta hiểu rõ rồi, đây là trạm đầu tiên đến thế giới Cực Lạc. Vì sao từ chỗ này lại nâng cao lên tiếp? Tốc độ nâng cao là vô cùng nhanh. Mười phương thế giới đều không có cách gì sánh với nó được. Đó chính là do có năm loại duyên thù thắng mà phần trước đã nói. Đây là điểm mà mười phương thế giới đều không có, chỉ có thế giới Cực Lạc có. Cho nên từ trí huệ của Ngài, từ đại nguyện tâm bi của Ngài lưu xuất hiện ra, phàm phu dị sanh là rất dễ dàng giảng sanh. Đồng cư tịnh độ là hoàn toàn không giống như đồng cư độ của Thích Ca Mâu Ni Phật ở thế giới này của chúng ta. Hành nhân, hành nhân là người tu hành, thật sự phát tâm muốn về thế giới Cực Lạc, chỉ cần ba điều kiện là thật sự tin có thế giới Cực Lạc, không được hoài nghi. Hoài nghi sẽ tạo thành chướng ngại, có thể chướng ngại bạn giảng sanh. Tuyệt đối phải tin, không có một chút hoài nghi. Thứ hai là thật sự phát nguyện, tôi đời này chỉ muốn về thế giới Cực Lạc, những thứ khác hết thảy đều buông xuống. một lòng một dạ chuyên nghĩ về thế giới cực lạc. Đây là điều kiện thứ hai. Điều thứ ba là nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Chỉ một phương hướng là Tây Phương. Chỉ một mục tiêu là thế giới cực lạc. Một lòng một dạ muốn gặp A-di-đà Phật, là đệ tử A-di-đà Phật, học tập với A-di-đà Phật. Sau đó chỉ một câu Phật hiệu này niệm đến cùng. Điều kiện của bạn đầy đủ rồi. Nhất định phải giống như những vị tiền bối đã giảng sanh này trước đây, là tự tại giảng sanh. Làm sao có thể tự tại được nếu như bạn thật là không được để thế gian này có chướng ngại đối với bạn. Ở thế gian này những điều chướng ngại rất nhiều, bạn phải buông xả triệt để. Tuyệt đối không nên để những thứ này ở trong tâm. Chỉ để trong tâm là A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra, trong tâm thật sạch sẽ, không nhiễm mảy bụi. Như vậy mới được. Đến lúc này, bạn chắc chắn thấy Phật. Trong hội Lăng Nghiêm, Bồ Tát Đại Thế Chí đã nói với chúng ta rất rõ ràng. Hiện tiền, đương lai, phía trước có một câu là ức Phật niệm Phật. Ức là trong tâm thường nhớ đến A-di-đà Phật. Niệm là trong miệng luôn luôn niệm A-di-đà Phật. Người như vậy, Ngài nói hiện tiền đương lai tất định kiến Phật. Mỗi một người niệm Phật chân chánh đều có cái kinh nghiệm này. Chúng ta xem thấy ở trong lịch sử, tổ sư đời thứ nhất của Tịnh Độ Tông là Đại sư Huệ Diễn. Ở trong truyện ký của Ngài có ghi chép, cả đời Ngài được 4 lần nhìn thấy thế giới cực lạc, nhìn thấy A-di-đà Phật. A-di-đà Phật chắc chắn sẽ nói cho bạn biết, an ủi bạn, bạn hãy tiếp tục tu cho thật tốt, dũng mãnh tinh tấn, bạn vẫn còn bao nhiêu năm tuổi thọ. Đến lúc tuổi thọ của bạn kết thúc rồi, ta sẽ đến đón bạn giảng sanh. Cho nên bản thân bạn biết đến khi nào sẽ đi. Hiện tiền, hoặc là trong mộng, hoặc là trong định, sẽ nhìn thấy. Cả đời sẽ có rất nhiều lần. Tôi ước đoán Lão Hòa Thượng Hải Hiền ngày 92 năm niệm Phật, tôi tin là Ngài thấy thế giới cực lạc, thấy A-di-đà Phật chắc chắn là hơn 10 lần trở lên rồi. Không thể ít hơn 10 lần. Thời gian của Ngài dài, 92 năm. Ngài rất quen thuộc đối với thế giới cực lạc và A-di-đà Phật. Lúc nào cũng muốn về thế giới cực lạc cho thật sớm, nhưng A-di-đà Phật không đưa Ngài đi. Vì sao vậy? Bảo Ngài làm biểu pháp. Biểu pháp chính là Hoằng Dương Tịnh Độ. Ngài dùng cái gì để Hoằng Dương vậy? Ngài dùng thân giáo. Ngài không phải dùng ngôn giáo. Làm ra cho bạn thấy. Người biết nhìn, vừa nhìn liền hiểu rõ ngay. Người không biết nhìn, phải nhìn tác phẩm sau cùng của Ngài mới bỗng nhiên vỡ lẽ. Mới biết được Lão Hòa Thượng ở trong đời sống thường ngày, từng cái giơ tay, cái ngẩng đầu đều hàm chứa quyền cơ ở trong đó. Vô thượng vi diệu pháp, ở trong mặc áo ăn cơm, ở trong tất cả động tác. Lúc Tịnh Tông học hội của chúng ta thành lập, đó là ở nước Mỹ. Tôi đã viết cuốn Duyên Khởi, trong đó có đề xuất đồng tu Tịnh Tông nhất thiết phải tuân thủ năm môn học. Đó chính là giới luật. Năm môn học này là Tam Phước Lục Hòa, Tam Học Lục Độ, Mười Nguyện Phổ Hiền, là năm môn này nhất định phải áp dụng vào trong đời sống thường ngày, áp dụng vào trong công việc, áp dụng vào trong đối nhân xử thế. Chúng ta quan sát thật kỹ. Lão Hòa Thượng Hải Hiền sống 92 năm ở trong đời, có phải là biểu diễn năm môn này không? Ngài đã làm được cả rồi. Hơn nữa có thể dung hòa năm môn này thành một thể. Viên dung tự tại, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Nhất cử nhất động đều hàm nhiếp viên mãn năm môn. Thực sự không thể nghĩ bàn. Chúng ta tiếp tục xem xuống dưới. Những lời này đều là do Ngẫu Ích Đại Sư nói. Hành nhân bất tu, đoạn hoặc tiêu nghiệp. Tám dạng bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn đều cần phải đoạn phiền não, tiêu nghiệp chướng, bạn mới có thể thành tựu. Pháp môn này không cần, bạn chỉ cần tín nguyện trì danh là bốn chữ này, đơn giản biết bao. Ta thật sự tin, ta thật sự không hoài nghi. Không những ta có thể buông xả được pháp thế gian, mà Phật pháp ta cũng phải buông xả. Trong kinh Kim Cang, Phật dạy chúng ta pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Pháp là Phật pháp, phi pháp là pháp thế gian. Buông xả triệt để, chỉ nắm chắc bốn chữ này, ta thật sự tin có thế giới Tây Phương Cực Lạc, có A Di Đà Phật. Ta thật sự sẵn lòng muốn giảng sanh thế giới Cực Lạc, làm đệ tử Di Đà. Ta thật sự nhất tâm niệm Phật. Niệm Phật phải không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Liên thành công ngay. Hạ chí thập niệm. Bạn làm việc quá bận, không có thời gian niệm Phật, thì một ngày niệm 10 câu, vậy cũng được. Phần trước chúng ta đã nói đến pháp thập niệm rồi. Pháp thập niệm là đối với người làm việc bận rộn, không có thời gian niệm Phật. Đại đức xưa có thập niệm sớm tối, tức là thời khóa sáng tối. Sáng sớm thức dậy, sau khi rửa mặt súc miệng xong, ở nhà có thờ tượng Phật thì ở trước tượng Phật, nếu không có tượng Phật thì quay về hướng Tây, chắp tay niệm 10 hơi thở A Di Đà Phật. Một hơi thở bao nhiêu cũng không sao, không quan tâm là bao nhiêu câu. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Một hơi thở gọi là một niệm. Niệm 10 hơi thở. Buổi tối trước khi ngủ, sau khi rửa mặt súc miệng, cũng quay mặt về hướng Tây niệm 10 hơi. Đây gọi là sớm tối, hình thành thói quen, cả đời không có khuyết một lần nào. Vậy thì được. phải hình thành thói quen. Chúng ta hiện nay đều biết tín đồ tôn giáo, người tín ngưỡng tôn giáo trên toàn thế giới, tín đồ ngoan đạo nhất đối với tôn giáo là Hồi giáo. Hồi giáo là đoàn kết nhất. Vì sao vậy? Hồi giáo một ngày 5 lần cầu nguyện, đến giờ là bất luận làm việc gì cũng lập tức buông xuống, hướng mặt về thánh địa Mecca để cầu nguyện. Thời gian cầu nguyện không dài, rất ngắn, nhưng một ngày không được thiếu một lần nào. Phương pháp này khiến cho tôn giáo này đoàn kết. Tôi ở Singapore giao tiếp với họ, nhìn thấy rồi. Tôi cảm thấy phương pháp này hay, không lãng phí thời gian, không cản trở công việc, hiệu quả thu được vô cùng lớn. Cho nên tôi liền nghĩ ra một phương pháp niệm Phật, là một ngày 9 lần. Họ chỉ có 5 lần, tôi 9 lần, là nhiều hơn họ. Niệm Phật chỉ niệm 10 tiếng Phật hiệu. Cách này của tôi không phải là 10 hơi thở, mà là 10 câu A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, trong tâm thật rõ ràng, từ 1 đến 10. Chỉ niệm 10 câu. Vào lúc nào vậy? Sáng sớm, buổi tối là 2 lần. Thời gian chỉ cần vài phút là làm xong rồi. 3 bữa cơm chúng ta không niệm chú cúng dường, không niệm cái này, niệm A-di-đà Phật. Niệm 10 câu A-di-đà Phật, chúng ta liền ăn cơm. Một ngày 3 bữa, vậy là 5 lần rồi. Tiếp đó bạn vào ca, tan ca buổi sáng, và vào ca tan ca buổi chiều. Lúc trước khi vào ca thì trước tiên chắp tay niệm 10 câu Phật hiệu, sau đó bắt đầu làm việc. Lúc tan ca, sau khi thu dọn tất cả xong rồi, niệm 10 câu Phật hiệu mới rời đi. Buổi sáng 2 lần, buổi chiều 2 lần, sáng tối 2 lần, 3 bữa cơm, tổng cộng 9 lần. Thời gian bạn thấy lần này tiếp lần khác không dài, hình thành một thói quen, hình thành không gián đoạn. Phương pháp này được phổ biến ở Đông Nam Á, ở Mỹ và Canada. Tôi đều truyền trao cho họ. Đồng tu dùng cách này rất có hiệu quả. Viết thư gọi điện thoại cho tôi, nói là rất hữu hiệu, không lãng phí thời gian. Thời gian một lần chỉ có 2 phút. 9 lần cộng lại vẫn chưa đến 20 phút. Nhưng nó có thể đánh thức một người niệm niệm không quên A-di-đà Phật. Vậy là đúng rồi. Cách niệm như vậy giai đắc giảng sanh, hoành xuất tam giới. Sao gọi là hoành xuất? Tất cả pháp môn đều là ra dọc chứ không có ra ngang. Thí dụ chúng ta ra dọc là chúng ta từ cõi người phải lên đến cõi trời, trời dục giới. Trời có 28 tầng, chúng ta đến tứ thiên dương trước, nâng lên tiếp nữa là đao lợi thiên, nâng lên tiếp nữa là đến dạ ma thiên, nâng lên tiếp nữa là đến đâu suốt thiên, lại nâng lên tiếp nữa là đến quá lạc thiên, nâng lên tiếp nữa là đến tha hóa thiên. Cứ mãi đi lên, qua khỏi 28 tầng trời là thoát khỏi lục đạo luân hồi. Đây gọi là ra dọc, rất vất vả. Tuổi thọ của mỗi tầng trời đều rất dài. Bạn đến năm nào bạn mới có thể ra khỏi được chứ? Tịnh độ là vượt ngang, họ không phải là đi dọc, họ đi chéo. Từ đây này họ liền biến mất, liền về đến thế giới cực lạc rồi. Nhanh, hoành xuất tam giới, vĩnh ly chư khổ, vị đăng bất thối, là vĩnh viễn thoát khỏi tất cả khổ, Nên biết là lục đạo luân hồi là cứu cánh khổ, là nguồn gốc của tất cả khổ, phải lìa khỏi nó. Đến thế giới cực lạc là cứu cánh lạc. Lìa khổ được vui, vậy là đạt được viên mãn. Phật độ chúng sanh, Phật giáo hóa chúng sanh, mục đích là ở chỗ nào? Chẳng qua là giúp chúng sanh lìa khổ được vui. Giúp chúng sanh lìa khổ thì phải thoát khỏi lục đạo luân hồi. Giúp chúng sanh được vui thì phải giảng sanh thế giới cực lạc. Vậy là thật sự làm được viên mãn. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế đã nhiều lần tuyên giảng Kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta mới biết dụng ý của Ngài là ở chỗ nào. Là từ bi đến cực điểm. Tất cả kinh khác cả đời chỉ giảng một lần, là không giảng lần thứ hai. Chỉ có Kinh Vô Lượng Thọ. Trong khi giảng các kinh khác là có giảng kèm theo A-di-đà Phật, là giới thiệu thế giới cực lạc. Có đến hơn 100 loại kinh luận. Từ đó cho thấy Thích Ca Mâu Ni Phật đến thế gian này độ hóa chúng sanh, giúp chúng sanh lìa khổ được vui, giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. Người dùng phương pháp gì? Chính là phương pháp này. Phương pháp này dễ dàng tu hành, dễ làm, thành công nhanh. Nhưng nó khó tin. Thật sự khó tin. Làm sao có thể khiến chúng ta tin đây? Chỉ có một phương pháp là thâm nhập kinh tạng. Tôi dạy bạn một phương pháp, bạn phải thực sự chịu làm, có tâm chịu khó đi làm. Chính là thâm nhập một môn Trương Kỳ Huân Tu. Đọc sách nghìn lần nghĩa kia tự thấy. Bạn đã tin rồi. Thời gian 10 năm. 10 năm chỉ tụng một bộ kinh. Không được xem loại thứ hai nào. Không được nghe loại thứ hai nào. Người xưa Trung Quốc dạy học. Các vị có lẽ đã nghe qua. Gọi là sư thừa. Điều kiện của sư thừa là gì? Là có 3 điều kiện. Tôi đời này đã gặp được rồi. Lúc tôi 26 tuổi là học triết học với tiên sinh phương Đông Mỹ. Lúc đó tất cả tôn giáo tôi đều không tin. Tôi cho rằng tôn giáo đều là mê tín. Nhất là đặc biệt phản cảm đối với Phật giáo. Vì sao vậy? Ở trong Phật giáo là cúng thần gì đó quá nhiều rồi, là đa thần giáo. Đa thần giáo, phím thần giáo được gọi là tôn giáo cấp thấp ở trong tôn giáo. Tôn giáo cao cấp chỉ có một vị thần sáng tạo vũ trụ. Đấng sáng tạo chỉ có một vị thần, chứ làm gì có nhiều thần như vậy. Cho nên rất phản cảm đối với Phật giáo. Tôi học triết học với thầy và được thầy yêu quý. Khóa của tôi không phải học ở trường, là học ở tại nhà thầy. Cứ mỗi chủ nhật từ 9 giờ rưỡi sáng đến 11 giờ rưỡi là 2 giờ đồng hồ. Mỗi tuần một lần, thầy đã giảng cho tôi một bộ đại cương triết học. Tổng cộng chia thành 5 đơn vị học phần. Học phần cuối cùng là triết học Phật Kinh. Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Tôi nói Phật giáo là tôn giáo, hơn nữa là đa thần giáo, nó sao có thể có triết học được? Thầy nói với tôi, anh còn trẻ, anh không biết. Thầy giới thiệu cho tôi Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà triết học vĩ đại nhất ở trên thế giới. Chúng tôi học triết học, điều này chúng tôi xưa nay chưa từng nghe bao giờ. Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà triết học vĩ đại. Triết học Phật Kinh là đỉnh cao nhất của triết học trên toàn thế giới. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi là ngay trong cái đơn vị học Phật này đã đem quan niệm sai lầm từ trước hoàn toàn chuyển trở lại rồi. Chăm chỉ học tập, tôi nhận thức được Phật giáo là ở chỗ này. Lão sư Phương không những nói cho tôi biết, thầy diễn giảng ở bên ngoài, ở trong toàn tập của thầy cũng có, là có mấy câu nói này: Phật giáo là chủ nghĩa vô thần, Phật giáo là đảng cộng sản. Nên là thầy nói với tôi, Phật giáo đích thực là chủ nghĩa vô thần. Phật giáo là tin vào chính mình, chú trọng tự tánh. Phật giáo thừa nhận có thiên thần, có quỷ thần, nhưng họ là chúng sanh lục đạo, họ không phải là đấng sáng tạo. Họ không thể phù hộ chúng ta, họ cũng không thể làm tổn hại chúng ta. Nếu bản thân chúng ta bị những cái bên ngoài này đến làm tổn hại, đó là do mình có tội chướng. Nếu mình không có tội chướng thì nó không dám xâm phạm. Cho nên một người thực sự tu hành thì quỷ thần sẽ tôn kính bạn, cung kính bạn, họ sẽ không hại bạn. Có khi họ phát tâm đến hộ trì, đến làm hộ pháp cho bạn. Đây là thật chứ không phải giả. Phật giáo, bạn thấy vũ trụ từ đâu mà có? Chẳng phải lục tổ đã nói rất rõ ràng rồi sao? Là quá rõ ràng. Nào ngờ tự thánh năng sanh vạn pháp. Câu nói này được các nhà cơ học lượng tử cận đại chứng minh rồi. Đây chính là Phật Pháp, không những là triết học tối cao mà còn là khoa học tối cao. Là đại học vấn, có thể kết hợp với văn hóa truyền thống Trung Quốc. Nho gia đạo gia của truyền thống Trung Quốc cũng thừa nhận có thần tiên. Có lục đạo. Vì sao vậy? Họ tu định, tâm của họ thanh tịnh. Tâm thanh tịnh có thể đột phá các chiều không gian, họ có thể nhìn thấy. Tâm càng thanh tịnh thì tầm nhìn sẽ càng lớn. Nhà Phật nêu ra là trong Kinh Hoa Nghiêm có: ứng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Vậy là khẳng định rồi. Là tâm của ai? Tâm của chính mình. Đại sư Huệ Năng đã nói là: nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Câu nói này của đại sư là hoàn toàn tương đồng với ở trong Kinh Hoa Nghiêm nói: ứng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Phật Pháp dạy chúng ta nhận thức chính mình. Mình quá vĩ đại rồi, mình vốn dĩ là Phật. Mục đích của dạy học là dạy chúng ta quay về địa vị Phật. Bạn vốn dĩ là Phật, bạn hiện nay phải nên làm Phật. Đây là Phật giáo. Ở trong Phật giáo không có những hình thức siêu độ này. Cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật chưa từng làm Phật sự, siêu độ. Ngày ngày dạy học, giảng tịnh độ, niệm Phật. Ngài không có mở niệm Phật đường để dắt mọi người niệm Phật. Không có, là không có cái ghi chép này. Ngài cũng không có xây thiền đường để dắt mọi người tọa thiền. Không có, Ngài chỉ là dạy học. Tu hành thì sao? Tu hành là việc của bản thân bạn, Ngài không quan tâm. Cho nên mọi người tụ tập lại với nhau cùng tu, đây là do các tổ sư Trung Quốc phát minh đề xướng. Vì sao đề xướng? Vì có một số người chỉ học kinh giáo mà bản thân không làm. Thế thì bạn không thể đạt được lợi ích chân thật, phải thật làm. Cho nên tổ sư mới dùng cái phương pháp này là tu chung cùng nhau học tập. Cái gọi là nương vào chúng, dựa vào chúng, bạn không dám lười biếng, là buộc bạn không thể không làm, là mang cái ý nghĩa này, cũng là ý tốt. Siêu độ Phật sự đó là việc phụ, một năm khó có được một hai lần, không phải làm mỗi ngày. Là giống như chúng ta cúng tế tổ tiên vậy. Người xưa chúng ta cúng tế tổ tiên một năm hai lần, đây là đề xướng hiếu đạo. Nếu số lần quá nhiều thì sẽ chán, nếu quá ít sẽ quên mất. Hai lần là vừa đúng tốt. Thanh minh và đồng chí cúng tế tổ tiên là đề xướng hiếu đạo. Tổ sư chúng ta dùng cái phương tiện này để siêu độ quỷ thần, siêu độ tổ tiên, siêu độ oan gia trái chủ. Cái này thì được, một năm có hai lần như vậy, nhiều nhất là ba lần là đủ rồi. Đó là việc phụ. Việc chính là phải tự mình có công phu. Nếu thực sự mình có công phu thì siêu độ sẽ có hiệu quả. Nếu mình không có công phu, chỉ làm cái nghi thức đó thì không thể siêu nổi. Mình chân thật có công phu. Bạn xem quyển Ảnh Trần Hồi Ức Lục của Đại sư Đàm Hư, chính là tự truyện của Ngài, là Ngài kể lại bằng miệng. Học trò của Ngài là Pháp Sư Đại Quang ghi chép lại. Ở trong quyển sách này có rất nhiều câu chuyện. Tôi xem được một chuyện trong đó là 8 năm âm thầm lặng lẽ đọc Kinh Lăng Nghiêm. Bởi vì lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông là giảng Kinh Lăng Nghiêm, đã giảng 4 tháng. Có một vị cư sĩ họ Lưu, một bộ kinh đã tụng 8 năm là có công phu rồi. Có công phu quỷ thần biết. Ngài có hai vị quan gia trái chủ, vì chuyện tranh chấp tiền bạc mà kiện ra tòa. Ngài kiện thắng rồi, hai người đó bị thua. Kết quả là hai người đó treo cổ tự tử. Ngài cũng vô cùng hối hận, không nên vì chút chuyện nhỏ này, bạn thấy khiến cho người ta mất mạng rồi. Hai con quỷ này đến tìm Ngài. Lúc đó Ngài có mở một cửa tiệm thảo dược nhỏ. Buổi trưa không có việc liền nghỉ ngơi, là ngủ gật ở trên cái quầy thuốc. Ngài liền nhìn thấy có hai người bước vào cửa. Thực ra đó là nằm mộng, nửa tỉnh nửa mơ. Hai người này vừa nhìn liền biết là quỷ, vì hai người này đã chết rồi. Sao họ lại đến tìm ta? Ngài sợ họ trả thù nên rất sợ hãi. Cuối cùng nhìn thấy họ đi đến trước mặt quỳ xuống đất. Ngài liền hỏi họ: các anh đến làm gì? Là cầu siêu độ. Tâm ngài liền an ngay, là không kiếm chuyện, chỉ cầu siêu độ. Được, làm sao siêu độ? Chỉ cần ngài nhận lời. Được, ta nhận lời. Nhìn thấy hai con quỷ này dẫm lên đầu gối của ngài, dẫm lên vai của ngài, sanh thiên rồi. Tiếp theo đó lại đến hai vị nữa, là người vợ ở trước mặt ngài, có dắt theo một đứa con trai nhỏ. Đây là người thân nhất của ngài, cũng đến cầu siêu độ, cũng là giống nhau. Chỉ cần ngài đồng ý, liền dẫm lên đầu gối, dẫm lên vai, liền sanh thiên. Đây là gì? Là công đức của 8 năm âm thầm đọc Lăng Nghiêm. Nếu ngài không có cái công đức này thì quỷ sẽ không đến tìm ngài. Vì sao vậy? Vì không có khả năng siêu độ. Hôm nay bạn có khả năng này, họ mới đến cầu bạn. Đây chính là Phật pháp chú trọng thực chất, không chú trọng hình thức. Cho nên siêu độ có hiệu quả hay không phải xem Hòa Thượng Pháp Chủ. Nếu Hòa Thượng Pháp Chủ không có tu trì chân thật, không có định công chân thật, thì hiệu quả sẽ không rõ ràng. Hiện nay tôi xem văn sớ của họ, tôi xem thấy cũng sợ hãi. Xem thấy gì vậy? Pháp chủ họ dùng tên của tôi. Cái văn sớ nào của họ tôi mở ra, thấy cái nào cũng là tôi đăng pháp chủ. Họ thay thế tôi. Chính mình phải tu, chính mình không tu đàng hoàng là không được. Ngay cả làm những việc Phật sự này cũng kéo tôi vào. Điều này là tôi không có ngờ đến. Một năm dài ba lần, điều này còn được. Giống như thanh minh và đồng chí cúng tế tổ tiên, cái Phật sự tam thời hệ niệm này, tôi có thể dùng tên của tôi thì được. Tôi sẽ đồng ý. Nếu như lúc nào cũng tổ chức cúng tế khắp nơi, vậy thì không được làm rồi. Cần phải đem Phật sự, Phật sự chính là giảng kinh dạy học. Còn đó là Phật sự bên ngoài, không phải Phật sự chánh kinh, là phụ kèm theo. Khách chủ phải tách bạch, phải hiểu rõ ràng. Dưới đây nói, vị đăng bất thối nhất sanh bổ Phật. Bổ Phật là hậu bổ Phật. Siêu tình ly kiến, bất khả tư nghị. Siêu tình ly kiến là việc không phải phàm phu có thể nhìn thấy được, không phải phàm tình có thể lý giải. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Thị nải thập phương thế giới chi sở vô, cố vi thiên kinh vạn luận sở đồng tán giả. Thiên kinh vạn luận tán thán pháp môn này. Thích Ca Mâu Ni Phật từ bi viên mãn, vì chúng ta giới thiệu, chỉ dạy chúng ta giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Phía sau còn có một câu nữa, chúng ta đọc nó cho xong, thời gian sắp hết rồi. Giảng sanh đồng cư, tiện thị quành sanh thượng tam độ. Câu này vô cùng quan trọng, nói cho chúng ta biết sanh về đồng cư độ, phía trên là phương tiện độ, thực báo độ, thường tịch quang độ, bạn đều đạt được. Chứng vị bất thối, diệt tức viên chứng tam bất thối. Niệm niệm phổ lợi quần sanh, tâm tâm lưu nhập giác hải, thị vi bản kinh chi thú. Khuynh hướng của kinh này, lợi ích chân thật của kinh này là khiến cho chúng ta niệm niệm lợi khắp quần sanh. Đây là A-di-đà Phật, là Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm tâm lưu nhập giác hải, chúng ta cần noi theo Thích Ca Di-đà. Phải đem hoằng nguyện của Thích Ca Di-đà làm thành bổn nguyện của chính chúng ta. Chúng ta dung hòa thành một thể với Phật, thành tựu chính mình cũng là thành tựu tất cả chúng sanh. Cái chương Nhất Kinh Tông Thú này chúng ta chỉ học đến chỗ này. Phía dưới là phương tiện lực dụng. Nội dung chương này nói là thể, phía sau nói là tác dụng. Được rồi, hôm nay chúng ta chỉ học đến chỗ này. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, Ban Biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang.
Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú thành kính cúng dường.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nằm, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.